chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ít ngày sau buổi đến thăm nhà Đức, đang cùng chúi đầu chơi túi lơ khơ tại ký túc xá, các bạn cùng phòng bất ngờ khi Tùng lên tiếng hỏi vay tiền để cưới vợ. Ai cũng thấy lo vì quyết định lấy vợ sớm của Tùng khi còn quá trẻ và chưa có công danh sự nghiệp. Trong khi các bạn đang than thở, cùng cánh sinh viên nghèo xa quê lo tiền mừng đám cưới đã khó, thì Dũng, cậu bạn đồng hương của Tùng, con một gia đình khá giả, lên tiếng cậu sẽ hỏi xin tiền bố mẹ để giúp Tùng. Đồng ý cho Tùng và Đức lấy nhau, nhưng ông bà Bình không khỏi băn khoăn lo lắng về chuyện đám cưới khi kinh tế gia đình ông bà cũng khó khăn. Thương con, ông bà quyết định sẽ bỏ số tiền tiết kiệm ít ỏi của gia đình để lo cho đám cưới của hai đứa. Được bố mẹ Đức thông cảm, Tùng đi tàu về Nghệ An, đưa ông cậu ra Hà Nội, đến nhà ông bà Bình để có lời cho Tùng được lấy Đức. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Thu Loan đọc tiếp phần 5 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay. Con chỉ sự ăn bữa cơm thôi mà Tùng không nghe. Anh ấy nói, đi hỏi vợ cho cháu, quà cáp chẳng có mà ở lại dự chiêu đãi thì xấu hổ lắm. Ông Bình nhún vai. Nó mặc cảm thế thì thật là tội. Đã yêu nhau thì con phải giải thích cho nó chứ. Hoặc ít ra mày cũng bàn trước với bố mẹ để chúng tao liệu cho. Bố muốn trong quê cũng thấy được tính hiếu khách của nhà mình. Con chưa đủ thời gian cảm hóa. Việc gì Tùng cũng vội vàng gấp gáp nên dễ va vấp. Con xin bố mẹ tha thứ cho. Bà Nga nhắc nhở. Bố mẹ cũng chỉ coi chuyện trên là vụn vặt, nhưng các con cũng chú ý đừng để xảy ra những lỗi lầm to lớn hơn. Con đầu cháu sớm nên mặc dù nhà nghèo, ông bà Bình cũng muốn tổ chức cho con một đám cưới chu tất. Đức chủ động thuê phòng đặt tiệc ở nhà hàng Thiên Hương. Tùng đến xem xét, thấy quy mô tốn kém hàng chục triệu thì vô cùng lo lắng. Anh chẳng có gì đóng góp nên cũng có phần mặc cảm. Nhưng Tùng nghĩ cứ phải cưới cho xong, còn mọi chuyện tính sau. Và cái gì phải đến đã đến. Đúng ngày lành được chọn, đám cưới được cử hành. Nhà trai nhà gái chung một địa điểm. Quan khách kéo đến đầy đủ vui vẻ. Phần trang trí hình thức cũng chẳng thua kém ai. Phòng cưới rộng rãi, đủ bày 30 mâm. Cỗ 6 đĩa, 4 bát. Có cả rượu, bia, nước ngọt, hoa quả. Trên phông hậu, gắn hình đôi chim lồng hai chữ TD bên chữ song hỷ. Cô dâu trong bộ đồ van trắng, ôm hoa, đi bên chú rể comple cả vạt như ai. Đôi tân nhân tươi cười hạnh phúc, trông rất đẹp đôi. Họ đi từng bàn chào mừng bạn bè thân tộc, nhận lời chúc phúc và tiền mừng. Ông Bình bà Nga cũng ăn mặc đẹp đẽ, nét mặt tự hào thỏa mãn. Khách khứa từng mâm nâng cốc chúc mừng khi họ diễu qua. Nhưng bên bàn ăn cũng có những câu chuyện to nhỏ. Mấy ông thì thầm. Không thấy ai đại diện cho nhà trai nhỉ? Tiếng đàn bà to nhỏ. Chú rể đại diện là đủ. Chắc nhà trai tổ chức ăn nơi khác. Dân miền trong xa xôi nên không mấy ai ra. Chắc xong đây đôi vợ chồng mới đưa nhau về quê làm tiệc nữa. Mấy cô gái bình phẩm. Cô dâu xinh xắn. Sao không lấy chồng Hà Nội mà phải tìm đi xa thế? Gái tham tài, trai tham sắc. Chắc chú rể phải học giỏi hoặc thuộc diện gia đình quyền thế. Vài chàng trai góp chuyện. Thời nay, tiêu chuẩn giàu có được đặt lên hàng đầu. Tình yêu vốn chứa nhiều nghịch lý, bất chấp quốc tịch, màu da, không kể biên giới và khoảng cách, phá tan mọi rào cản, xóa bỏ mọi thông lệ, lu mờ mọi lý do. Chỉ cần yêu là lấy thôi. Ông Bình dẫn cô dâu chú rể lên trước micro. Ông nói. Thưa bà con, họ hàng, bạn bè thân hữu, quý khách gần xa. Hôm nay ngày lành tháng tốt, chúng tôi tổ chức lễ cưới cho con gái và con rể chúng tôi là Lê Thị Đức và Nguyễn Cảnh Tùng. Chúng tôi chân thành và nồng nhiệt cảm ơn quý vị đã đến dự. Xin nâng cốc, chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tiếng vỗ tay và âm nhạc nổi lên, vang động. Quan khách nâng cốc cạn ly. Ông bà Bình thương con, nhường cho căn buồng của mình, tự nguyện dọn ra nằm ngoài phòng khách. Cô Nghĩa vẫn cố thủ trên gác xếp. Bộ salon cũ được thu vào một góc, ra vào phải len lỏi rất bất tiện. Ông an ủi bà. Ăn nhiều, ở mấy, sống ít ngày là thích nghi thôi. Bà không nói gì, nhưng trong lòng thấy buồn tủi trước cảnh nghèo. Phòng ở của hai đứa tuy nhỏ bé, nhưng tường được quét vôi mới, treo bức tranh em bé, ôm con cá chép tươi cười. Một chiếc giường cũ, nhưng chăn đệm, màn gối mới tinh. Tùng và Đức nằm bên nhau, nét mặt rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc. Anh nói với vợ. Có căn buồng đẹp nhất để nhà ăn hưởng tuổi già, bố mẹ lại phải nhường cho chúng mình. Anh thấy ái ngại quá. Chỉ trong thời gian vui tuần trăng mật thì được, chứ kéo dài mãi kiểu này không ổn. Anh đừng quá suy nghĩ mà mất vui. Vô nam dụng nữ, bố mẹ coi rể như trai nên mới tự nguyện nhường cho chúng mình. Vào đời tay trắng nên phải nhờ bố mẹ. Chúng ta sẽ cố làm việc để tự đứng vững trên đôi chân của mình. Ít lâu nữa, em Nghĩa về nhà chồng, chúng mình sẽ leo lên gác xếp, trả lại buồng cho bố mẹ. Rồi ta còn có con cái nữa chứ. Leo lên gác xếp đâu có tiện. Muốn gì chúng ta cũng phải tách ra. Anh sẽ làm hết sức mình để sớm đạt được điều đó. Đức hơi ngạc nhiên vì ý định mới mẻ này. Trước đây Tùng nói sẽ ở rể để trông nom cha mẹ lúc tuổi già. Nay vừa cưới xong là anh đã tính chuyện riêng tư. Lúc chưa cưới, mỗi lần đi chơi khuya với nhau, Tùng thường biểu lộ tình yêu bằng những hành vi đắm say cuồng nhiệt. Nhưng ngay đêm hợp cẩn, anh đã bàn tính chuyện đi ở riêng và có vẻ thờ ơ với cô vợ mới cưới. Hay khi đạt được mục đích hôn nhân rồi, anh đang tính toán một mưu đồ mới. Nghĩ thế nên Đức thấy tủi thân và lo lắng. Ôi, sao mới về ở rể chưa qua đêm tân hôn mà anh đã nói đến tách ra? Gả em cho anh là bố mẹ có ý muốn chúng mình ở đây với hai cụ. Anh đã sớm chán nơi này rồi sao? Được sống bên em thì có phải nằm gầm cầu anh cũng thấy hạnh phúc. Nhưng thấy bố mẹ phải ra ở ngoài phòng khách thì anh ái ngại lắm. Giả sử em là con trai, anh là con dâu thì bố mẹ cũng xử trí như thế thôi. Anh nên thông cảm với hoàn cảnh lẫn nguyện vọng của bố mẹ. Em yêu anh nên cả nhà quý anh. Đừng bao giờ có ý định tách ra mà các cụ buồn đấy. Anh sẽ nghe lệnh em, nhưng khi nào bố mẹ cho phép thì chúng ta sẽ tìm chỗ mới. Anh tưởng tìm kiếm nhà cửa lúc này dễ lắm à? Chúng ta biết kiếm bao giờ để có vài chục cây vàng. Bước đầu ta có thể đi thuê, rồi từ đó mà đi lên. Phải có ý chí làm giàu thì mới giải thoát nỗi khốn khổ cho mình được. Đức lắc đầu thở dài. Em chưa hiểu ý định của anh làm ăn ra sao, nhưng riêng em thì ta cứ nên dựa vào bố mẹ là chính. Ngay đêm tân hôn, họ đã phải tính toán chuyện làm ăn, lo toan cho cuộc sống. Đức vừa giận lại vừa thấy thương chồng quá. Cô chủ động ôm lấy anh, hôn nhẹ lên má. Động thái này đã kéo Tùng quay về với thực tại. Con sóng tình rào rạt cuộn sôi trong lòng anh. Bộ đồ ngủ đẹp nhất của nàng không còn ý nghĩa. Nó bị anh lột phăng đi. Một thân thể mịn màng, trắng ngần, đẹp tuyệt trần hiện ra dưới ánh đèn ngủ màu hồng. Anh đờ đẫn chiêm ngưỡng báu vật của riêng mình. Nàng e lệ lấy bàn tay che lấp đi lối vào mê cung thần diệu. Tùng hôn lên bàn tay mềm mại của nàng cho tới khi nó để lộ một mảng nhung đen đen óng mượt. Ôi, đêm tân hôn. Đám cưới nào cũng chỉ có một đêm tân hôn, một tuần trăng mật. Những ngày đam mê say đắm không thể kéo dài mãi. Đức cũng đã xin được công việc giảng dạy ở trung tâm ngoại ngữ Diên Hồng. Ban ngày cô dạy các lớp trẻ nhỏ, buổi tối dạy cho người lớn tuổi. Tùng chưa nhận bằng, anh cũng không đi xin những công việc tạp nham nữa. Mọi người đàn bà đều đi làm, đi học cả. Ban ngày trong nhà chỉ còn hai người đàn ông. Ông bố vợ nghỉ hưu và anh con rể chờ việc. Ông Bình pha nước gọi con ra uống rồi hỏi. Anh Tùng có đi đâu không? Dạ, con chưa có việc gì đáng đi. Luận án nộp hội đồng giám khảo nhận xét, đánh giá cho điểm và công bố kết quả rồi. Con chỉ chờ quyết định bổ nhiệm công tác nữa thôi ạ. Thế bao giờ mới công bố quyết định bổ nhiệm? Tôi nghe nói anh nộp hồ sơ từ mấy tháng nay. Sao lâu thế nhỉ? Thỉnh thoảng anh cũng phải lên nhắc nhở, hỏi han, hối thúc để sớm được nhận chứ. Sinh viên tốt nghiệp rồi mà cứ ngồi chờ không đi thăm dò thì biết bao giờ mới lo được công việc. Tùng cười và giải thích. Việc cũng có 3-7 loại. Người thì nài đi thực tập ở cơ sở rồi xin nhận xét của mấy ông sếp đem về là có ngay. Người thì vẽ mấy cái nhà lá, nhà sàn hướng về nông thôn cũng được ưu tiên vì đề tài thiết thực, dễ vận động. Có cậu lại thiết kế nhà mấy chục tầng giữa một quần thể đô thị cổ. Biên đình như con tàu đồ sộ mắc cạn giữa bãi cát, không có lối cho xe cộ ra vào. Buôn bán chẳng xong, sản xuất không được, làm công sở văn phòng cũng dở, còn ở thì bức bối, thiếu tiện nghi. Thế nhưng lại được coi là mang ý tưởng bảo vệ di sản văn hóa vật chất của dân tộc. Nó chỉ là những đề án giấy thôi, chứ làm gì có tính khả thi. Thế nên chẳng có nơi nhận. Ông bố vợ nhăn mặt thắc mắc. Thế còn cái đề án khách sạn 5 sao 18 tầng của anh thì sao? Nó không phải là đề án giấy à? Đó là ý tưởng rất hiện đại, là tòa lâu đài của tương lai, bố ạ. Rất khó, rất đẹp, rất vững chắc và tiện nghi. Đó là một tổng thể hoàn chỉnh, gắn con người thời đại với thiên nhiên nhiệt đới. Ngay lúc này chưa đủ tài chính và kỹ thuật để đầu tư, nhưng 10 năm nữa, những công trình như thế sẽ trở thành phổ biến. Ông Bình mỉm cười và có vẻ nghi ngờ. Khó quá nên các thầy chưa thể đưa vào cuộc sống, hay vì nó huênh hoang vô bổ, bị các đề án xây dựng gạt ra ngoài. Quả là hơi khó cho người lựa chọn. Đó là một khách sạn tiện nghi tổng hợp. Ngoài hàng chục loại phòng ngủ ra, trong đó còn trung tâm viễn thông, hệ thống bể bơi, điều hòa nhiệt độ, lọc không khí, thư viện điện tử, khu thể thao giải trí, hội trường, phòng hòa nhạc, phòng tranh, sân khấu nhỏ, studio, điện ảnh, khu cây cảnh, muông thú, siêu thị, nhà hầm để xe. Có cả hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động và sân bay trực thăng trên nóc nữa. Phải đủ các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau thẩm định, nên chưa thể có quyết định xây dựng nhanh được. Ông Bình nói giọng châm biếm. Thế thì anh còn phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa? Mỗi lần họp hội đồng, may ra mới giải quyết được một tầng. Chắc phải cần 18 cuộc họp, may ra mới đi đến kết luận liệu có đưa vào kế hoạch xây dựng hay không. Hơn nữa, không phải duyệt xét thẩm định từng tầng, mà phải đề cập học thuật của từng vấn đề. 18 cuộc họp chưa chắc đã chấm xong. Ông Bình kinh ngạc. Trời đất, tại sao anh lại chui đầu vào một mối bỏng bong như thế? Một đề án viển vông huênh hoang vô bổ, liệu có ích gì cho đất nước, cho khoa học và ngay cho bản thân anh nữa? Tất cả ý tưởng và cấu trúc của con là khoa học và sáng tỏ. Con là nhà kiến trúc của tương lai. Vì vậy con biết phải kiên trì. Chờ đợi cũng là một nghệ thuật sống. Viết luận án thiết kế rồi, phải biết chờ thẩm định. Thẩm định rồi cũng phải chờ bỏ phiếu công nhận. Được công nhận rồi mới có ngân sách. Có tiền rồi mới chờ chủ trương phát triển đô thị. Rồi chờ đấu thầu, chờ chủ đầu tư, chờ phân cấp ngân sách, chờ thi công, chờ nghiệm thu. Sau hàng loạt cuộc chờ đợi đó mới tính đến thành đạt. Nhưng với một công trình cỡ 15 triệu đô la thì chỉ thành đạt một lần là đủ sống vung vinh suốt đời. Ông bố vợ nhún vai. Con định săn đuổi sự thành đạt bằng 10 năm chờ đợi. Khi đã tin tưởng nơi tương lai của mình thì có gì mà không đáng chờ. 10 năm chỉ là một khoảnh khắc trong lịch sử thôi, thưa bố. Ông Bình tròn mắt kinh ngạc. Bố thật kém cỏi ở lĩnh vực này. Nhưng nghe con nói thì bố nhận ra ngay, đây là khẩu khí của người anh hùng. Anh hùng thì chưa chắc, nhưng con xét mình có khẩu khí của một kẻ lạc quan, nhìn xa thấy rộng, biết đón đầu thời thế. Nhưng trong khi chờ đợi một thời gian dài đằng đẵng, con cũng phải làm gì để sống chứ? Vâng, con sẽ làm bất cứ công việc gì, nhưng trước hết phải là ngồi suy nghĩ cho chắc đã. Thời đại kinh tế tri thức, phải dùng chất xám để thúc đẩy hành vi thì mới có hiệu suất cao được. Dùng lực cơ bắp, bạ đâu làm đấy, thì suốt đời chỉ là đầy tớ thôi. Ông Bình cười vui vẻ. Trong khi ngồi suy nghĩ, con giúp bố một việc được không? Dạ, con sẵn sàng. Xin bố cứ sai bảo. Con trong nhà cho bố sang gặp mấy ông tổ hưu bên hàng xóm, chơi vài ván cờ giải trí. bố chẳng phải đi đâu, con có thể hầu cờ bố tại nhà, mấy ván cũng được. Thấy con rể biết đánh cờ, ông Bình mừng quá. Về hưu chẳng có việc, ngồi không cũng buồn. Có bạn cờ tiêu khiển giết thời gian cũng hay. Ông phấn khích. Anh cũng biết chơi cờ à? Tuyệt lắm. Hai bố con chơi vài ván, xem kỳ lực của anh cao thấp ra sao. Nói rồi, ông Bình lấy bàn cờ đặt lên bàn, mở tủ ly tìm chai rượu rắn và hai chiếc cốc. Tùng bày quân rồi khoanh tay lễ độ. Kính lão đắc thọ, con mời bố đi trước. Ông Bình vào pháo đầu, Tùng lên mã. Cứ như thế, hai bố con nhoay nhoáy, ao ạt tấn công, tốc chiến tốc quyết, ăn quân chằn chát, cười nói vang nhà. Ông Bình thắng thế, cười khà khà. Anh sắp thua rồi, ba nước nữa, bố chiếu tướng là anh không gỡ nổi. Ngang quân có gì mà thua, còn thí xe là hòa cờ thôi. Tôi không thí, chiếu tướng. Tùng bí nước, đi rồi lại hoãn. Cuối cùng cũng phải hạ quân. Vào pháo. Ông Bình cười đắc thắng, thỏ tay nhóm quân xe. Mất xe rồi. Tùng nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Tiếc quân, nhưng đành chấp nhận. Con thua bố 1-0, chưa vắt khác. Tùng bày lại bàn cờ. Ông Bình rót hai ly rượu mời con rể. Uống một ly cho có khí thế. Tùng nâng ly chạm cốc với bố vợ. Xin chúc mừng chiến thắng của bố. Hai bố con ngửa cổ uống cạn chén, rồi lại đánh tiếp. Ván thứ hai, ông Bình lại nhanh chóng dồn con rể vào thế tắc tị mất quân. Cuối cùng, ông đã ra đòn quyết định. Chiếu tướng, hết cờ. Tâm phục khẩu phục chưa? Uống mừng đi. 2-0, con xin thua bố. Làm ván nữa chứ? Nhìn chàng trai khát nước, cay cú, song vẫn hiếu thắng. Ông Bình đồng ý chơi, nhưng ra điều kiện. Thì làm ván nữa. Nhưng đánh không có giải thì buồn lắm. Nếu anh thua ván thứ ba, thì phải vào bếp nấu cơm. Dám chơi không? Con sẵn sàng. Hai bố con lại vào cuộc. Tùng càng đánh càng rối trí, mất quân liên tiếp, nét mặt căng thẳng. Chàng trai thất vọng buông quân chịu thua. Chắp tay nói như thuộc lòng. Bố cao cờ, con thấp cờ. Bố tam thắng, con tam bại. Con xin vào bếp nấu cơm. Lần đầu tiên con nấu bếp, bố cũng phải vào theo làm cố vấn, hỗ trợ cho con. Mẹ và các em khó tính lắm. Mặn nhạt khê sống là không xong đâu. Bố yên tâm, nhất định con hoàn thành nhiệm vụ. Bà Nga và Đức cùng đi làm về. Tình cờ, Nghĩa cũng trùng giờ tan học. Bữa trưa vừa nấu xong còn nóng sốt. Ông Bình trải chiếu giữa phòng, dọn cơm ra. Đậu rán vàng, thịt kho tàu nâu sẫm, rau muống xào xanh mướt, bát nước rau trong màu cẩm thạch đánh giấm chanh. Bà Nga vui vẻ khen. Hôm nay bố ngoan quá, về nhà đã thấy cơm nước tinh tươm. Mẹ con chẳng phải mó tay vào. Hai cô con gái vui vẻ. Con hoan hô bố. Bà Nga nịnh vui ông chồng. Đầu bếp khách sạn 5 sao về hưu trổ tài, thì rau muống tương cà cũng thành cao lương mỹ vị. Ông Bình cải chính. Bữa cơm trưa nay do Tùng biểu diễn kỹ thuật đấy. Tùng làm rất nhanh, sạch sẽ, nhìn rất ngon mắt. Cả nhà nếm thử rồi sẽ nhận xét sau. Thưa mẹ, hôm nay con thua cờ. Bố nêu ra quy ước, ai thua liền 3 ván thì phải vào bếp nấu cơm. Nhìn trong bếp con thấy có 4 bìa đậu, 3 lạng thịt và mớ rau muống. Thế là con làm 3 món, thịt kho, đậu rán, rau muống luộc, lấy nước rồi xào tỏi. Con có thể chế biến nhiều món cầu kỳ hơn, ngon hơn. Nhưng cần có thêm nhiều loại thực phẩm và gia vị làm nguyên liệu. Có nguyên liệu tốt thì ai chẳng nấu ngon được. Tốn ít tiền mà vẫn ngon mới giỏi chứ. Thôi, xin mời cả nhà vào mâm đi. Bữa ăn bắt đầu, mọi người mời mọc nhau lễ độ thân mật. Nghĩa uống chút nước sau khai vị, bỗng nhăn mặt. Ôi, mặn quá. Tùng vui vẻ đứng dậy lấy chai nước. Có ngay cách sửa đây. Chế nước lọc vào là êm ngay. Nghĩa nếm món rau xào thì nhăn mặt lẻ lưỡi, uống vội ngụm nước sau. Rau xào sao lại băm ớt vào, cay quá. Xin lỗi em, bận sau anh để muối, ớt bên ngoài, ai thích thì chấm thêm. Khẩu vị quê anh mặn nhạt chua cay, ngọt bùi đắng chát, cái gì cũng cực đoan hết cỡ. Phải một thời gian mới thích nghi được. Đức nhắc chồng, nhập gia tùy tục, về đây anh là thiểu số, nên phải phục tùng khẩu vị của gia đình. đừng chờ mọi người biến cải theo anh mà thất vọng. Nghe vợ nói, mặt Tùng sững lại, hơi buồn. Tùng mới học đánh cờ chưa lâu, mới đầu là chầu rìa đám sinh viên chơi cờ vù, sau anh nhảy vào tranh cầm quân, vừa đánh vừa cướp vừa hoãn. Ván được ván thua, công lao thành tích thường là của tập thể, chơi kiểu đó không thể cao được. Anh thua bố vợ là lẽ đương nhiên. Dù sao ông Bình cũng đã đánh lâu năm, lại toàn tiếp các cụ về hưu, vô công rồi nghề, ngồi vãi ra quần không đi được một nước. Tuy nhiên trận thua bữa nọ là quá đậm, 3-0 là một tỷ số không thể chấp nhận được. Thâm tâm anh vẫn có ý định phục thù, nhưng nếu không rèn luyện thì lại đến thua ông bố vợ cũ nữa. Vì vậy khi vắng người, Tùng mới tỉ tê hỏi ông Bình. Thưa bố chơi cờ cao thế, hẳn phải có một bí quyết. Được con rể phục, ông Bình khoái quá. Hiển nhiên phải có một bí quyết. Nói đúng ra là những nguyên tắc. Muốn cao cờ phải có tư duy chiến thuật thông minh, quyết tâm chiến lược kiên định. Nghe bố nói một tràng như thế, Tùng vẫn thấy tối om, không biết học hành vận dụng thế nào trên bàn cờ. Bố có thể nói rõ ra được không? Ông Bình càng tỏ ra hào hứng tìm được đệ tử. Bí quyết của bố có thể tóm gọn lại trong 3 nguyên tắc. Thứ nhất là tấn công là phương pháp phòng thủ tối ưu nhất. Vào trận quân hai bên như nhau, muốn thắng chỉ có tấn công đẩy đối phương vào thế phòng thủ bị động. Đã phòng thủ thì chỉ có giải hòa và thua thôi. Cũng có thể thắng bằng phản công chứ ạ? Dĩ nhiên là có, nhưng chỉ ăn may khi đối phương lỡ nước thôi. Thế còn nguyên tắc thứ hai? Thứ hai là tập trung binh lực ở hướng chủ yếu nếu tấn công mà phân tán lực lượng. Dàn đều mục tiêu, tham ăn quân là rất ít hiệu quả. Mục tiêu cao nhất là bắt tướng, vì vậy bao giờ cũng phải dồn lực lượng vào khung thành. Đánh pháo đầu có nghĩa là tập trung lực lượng ở trung lộ. Pháo nách là giãn biên, pháo lệch, pháo hà là dồn quân tấn công sang một bên, áp đảo số lượng, giành ưu thế cục bộ. Sau đó mới thí quân, đoạt quân, đánh bại thế phòng ngự của đối phương, tiếp cận khung thành, bắt tướng. Tùng vỗ tay hoan hô bố vợ và tôn ông là đại sư phụ. Thế còn nguyên tắc thứ ba là gì ạ? Nguyên tắc thứ ba là đánh hòa không có giá trị chiến thuật, nhưng có ý nghĩa chiến lược. Khi biết mình yếu thế, không thể thắng, thì lập tức phải cố thủ hòa, chứ đừng thua để giúp đối phương nâng điểm. Về điểm này, ông Bình phải cố giải thích mãi Tùng mới hiểu. Khi anh hỏi đến nguyên tắc thứ tư, thì ông bố vợ lúng túng chưa nghĩ ra. Có thể là những chỉ dẫn chiến thuật ít quan trọng hơn, ông nói. Đây là bài học cơ bản đầu tiên. Phải học kỹ, vận dụng thành thạo rồi mới học sang bài khác. Có phải chỉ một buổi là anh có thể nắm được toàn bộ bí quyết của tôi đâu? Vâng thưa bố, lý thuyết gì cũng phải thực hành. Bây giờ bố con ta làm vài ván diễn tập. Ông Bình mang bàn cờ ra, tươi cười nói với con rể. Bữa nọ anh thua 3-0, hôm nay cố đánh vài trận phục thù chứ. Vâng, con xin hầu cờ bố. Trong khi Tùng bày cờ, thì ông Bình lấy hũ rượu ra. Ông lắc lắc và thở dài, cất đi vì rượu cạn hết. Chỉ còn mấy con rắn và những vị thuốc nằm xẹp dưới đáy bình. Ông quay ra giảng giải cho Tùng. Anh thua cờ là bởi tính tham ăn. Bạ con gì cũng chén. Ham săn đuổi những mục tiêu chiến thuật mà coi nhẹ những nước cờ chiến lược. Trọng lợi ích trước mắt mà bỏ mất ưu thế đại cục. Đông quân đâu có mạnh bằng thắng thế. Hôm nay được thụ giáo học thuyết của bố, con sẽ tốc chiến tốc thắng, tiến công liên tục. Không chơi rề rà mất thời gian. Con sẽ vận dụng bằng được những tư tưởng chiến thuật của bố để hạ bố. Xin mời. Cuộc tỉ thí bắt đầu. Sau một hồi đôi bên tiến công ăn quân ào ạt, ông Bình tỏ ra thắng thế. Tùng suy nghĩ rất kỹ mới đi, nhưng cuối cùng cũng phải buông quân chịu thua. 1-0, bố thắng. Ông Bình hào hứng bày quân. Chơi tiếp, thua đi trước, xin mời. Ván này Tùng có vẻ thận trọng hơn. Sau nhiều nước đi mới lạ và táo bạo, chàng trai chuyển sang tốc chiến. Tùng vồ được con xe cười khoái trá. Ván này con phải cho bố biết tay, ha ha, kém một xe không gỡ nổ đâu. Chờ xem, đừng vội mừng. Đấu mã. Ông Bình mỉm cười, còn Tùng hơi hững hụt. Còn hơn một xe, bố hết quân tiến công. Bố sĩ tượng song toàn, một con xe không thể đánh thua được. Hoa cờ. Tùng ngớ người hoãn lại. Con không đấu mã. Hạ Tịch bất hồi. Nước đánh rồi thì không được hoãn. Tùng nổi nóng quên cả vai vế bố con. Bố trời không quân tử tí nào. Dễ người dễ ta. Thì hòa, bày ván khác. Hai bên vào cuộc nhoay nhoáy. Tùng chộp được con pháo đưa lên mũi người, cười khoái trá. Ha ha, con chén con pháo ngon lành và táo bạo. Tùng đưa con pháo lên mũi người, giọng khiêu khích. Thơm quá. Ông Bình bực tức. Hoãn nước này. Chơi cờ vồ mới là không quân tử. Khó người khó ta. Ván trước bố không cho con hoãn. Ván này con cũng chẳng tha bố quân pháo. Không thể fair play một chiều được. Trận này bố toi rồi. Con hơn quân lại tập trung binh lực ở hướng chủ yếu, tạo thế pháo đầu xe nách. Bố không cựa nổi đâu. Đi vài nước, ông Bình quăng quân bực tức. Một đều, bảy ván khác. Tùng cười đắc thắng. Bố có biết nguyên nhân tại sao hôm nay bố chơi kém không? Bố đã để cho mấy con rắn giáo nằm chết khô trong bình rượu. Tuổi già phải có chất doping trợ lực. Bố bảo mẹ mua mấy lít quốc lùi, đổ vào, thì mới hy vọng thắng nổi con. Chẳng cần rượu, tao cũng sẽ thắng. Ván thứ ba diễn ra nhoay nhoáy. Ông Bình nhanh chóng sa vào thế bí, ngồi nghĩ cách gỡ. Anh còn dễ pha trò trọng tức tác động tâm lý. Đế thích tái thế cũng không giúp nổi bố được ván này. Ba nước nữa là bố thua rồi. Tốt nhất là đầu hàng. Vào bếp nấu cơm đi cho xong. Ông Bình không nói, tự xóa bàn cờ đi, bảy ván khác. Đến giờ nấu cơm rồi. Bố cho con vào bếp, mai phục thù. Đừng chơi ăn non thế. Gỡ ván này, rồi hai ta cùng vào bếp. Nhanh tay một chút là kịp thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 5 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.